Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh ra giữa cuộc đời, theo như quy luật, lớn lên ai cũng được dừng vợ gả chồng. Người con gái thì lấy chồng, người con trai thì lấy vợ, không nào? Và trong các cuộc hôn nhân mà chúng ta thường thấy giữa cuộc đời này, được bao nhiêu cặp gọi là hạnh phúc, bao nhiêu cặp là phải khổ đau, bao nhiêu cặp nói lời chia tay. Và nếu đặt trường hợp quý vị là một người chồng có một người vợ mình rất là thương yêu, chăm sóc, khi mình chết đi thì mình cảm thấy như thế nào? Còn người vợ ấy thì như thế nào? Tiếc thương, cầu mong. Nhưng mà chúng ta mang người vợ mình đi theo có được không? Và chúng ta có lôi kéo được người chồng mình ở lại với mình có được hay là không? Và cái gì mà đã không làm thành được cái điều đó, không cho chúng ta thực hiện điều mà chúng ta ước muốn, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái trường hợp của một anh chàng mà không chỉ có một bà vợ mà nhiều hơn thế nữa. Anh chàng ấy là ai? Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi trong một câu chuyện về trường hợp ấy, có cái nhan đề đó là chuyện cha bốn vợ. Vậy là anh này có mấy bà?
Bốn bà,
dễ sợ. Quý vị thấy có ai nhiều hơn không?
Cô hình như là
hiếm thấy, bốn bà thấy quá trời rồi, không biết lấy gì lấy dữ rồi. Thì câu chuyện này xảy ra, đây là cái sự thật mà thông qua hình ảnh này Đức Phật đã ví von để cho chúng ta hiểu về cái kiếp sống của con người, về mối dây liên hệ giữa tình nghĩa vợ chồng với nhau, để chúng ta thấy được cái khổ đau, cái ảo ảnh của cuộc đời. Thì câu chuyện này xảy ra về trường hợp một anh chàng, anh ta có bốn bà vợ. Thì chứng tỏ anh này là con người như thế nào? Tham cái gì? Tham sắc, không nào? Thấy cô nào là cũng liếc cả, phải không? Cho nên mới có được. Không thích làm sao mà có tới bốn bà, không nào? Thì một hôm anh ta cua được cái nàng đầu tiên, bà vợ đầu tiên, gọi là bà cả. Mà vợ cả thì sao? Có cưng không? Rất là cưng, phải không? Cho nên á, mỗi lần mà anh ta đi đâu về, hầu như là có quà cho bà. Rồi luôn luôn là chăm sóc từ miếng ăn, từng giấc ngủ, cái nhan sắc của bà. Hệ mà thấy nó xấu đi chút, nàng buồn đi chút, tìm cách làm cho nàng vui, để cho làm sao mà kéo dài cái tuổi xuân xanh của nàng đi, càng dài càng tốt. Còn cái bà thứ hai á, sau bà cả đó là bà hai. Bà này cũng vậy, lúc nào là cũng kè kè ở bên mình, giống như là hai cánh tay không thể xa rời. Hôm nào mà xa cách một ngày thì nhớ nhung không xiết, gặp mặt rất là vui mà xa cách thì rất là buồn, rất là nhớ, đúng không nào? Cho nên lúc nào cũng muốn nắm giữ ở bên mình, không nỡ mà rời xa một bước. Cái bà tiếp theo đó là bà ba. Thì bà này á, ông ít chăm sóc quan tâm hơn hai cái bà trước, mà lâu lâu á, thỉnh thoảng có cái việc gì, sự cố gì nàng có cần đến á, thì chàng ta mới tìm cách giúp đỡ mà thôi. Và cuối cùng cái bà gọi là bà thứ tư, bà cuối cùng, thì bà này thì không bao giờ ông thèm đến xỉa đến, mặc dù tiếng là vợ, nhưng mà ít khi nào mà ông quan tâm chăm sóc hỏi han gì hết. Cho nên bà cũng cảm thấy rất là tủi, rất là buồn. tại sao mấy người kia ông quan tâm như vậy, mình ông không ngó ngàng đến. Quý vị có ông chồng vậy có buồn không? Buồn chứ bộ phải không ạ? Tại đây chắc chưa có. Có buồn thiệt à? Có. Thì một hôm quý vị biết là ông tuổi cao sức yếu, gọi là sắp về giường rồi, một con bình rất là nặng, rất là nặng, thì ông biết là mình sắp sửa ra đi là chết rồi. Nên ông rất là buồn. Bây giờ trong lòng cảm thấy rất là sợ sệt, lo âu, tại vì sợ rằng mình chết thì sẽ bỏ lại bốn bà vợ không biết giao cho ai. Cho nên ông có ước mong là làm sao mang bốn bà đi theo mình, cùng về mình bên thế giới bên kia sinh sống. À, cho nên thì một hôm ông mới ngoắc với bà cả đấy, ngoắc bà đến, bà rất là ngạc nhiên, không biết ông sắp chết. Ông ngoắc mình đến làm gì? Chắc là chỉ chỗ chôn vàng chôn bạc gì đấy, giao gia tài cho mình đấy. Thì bà ta cũng đến, thì ông ta mới hỏi, mình nè, mình nghe tôi nói nè, mình có biết á, là lúc sống á, tôi thương mình, tôi cưng mình lắm không? Tôi chăm sóc sắc sống cho mình không? Tôi không thể rời xa mình được. Bây giờ tôi sắp chết rồi, mình có thể đi theo tôi được không? Bà nghe nói bà hoảng hồn. Trời ơi, ông chết ông mà kêu tôi đi theo chị. Ủa sao mình nói gì kìa? Tôi thương mình lắm mà, tôi muốn mình đi theo tôi lắm mà. Thôi ơi, không được đâu. Trời ơi, ông chết tự nhiên bắt tôi chết theo, đi theo ông. Tôi không chịu không? Trời ơi, như vậy à? Bây giờ sao nàng nữa? Nói với ta như vậy. Thì cuối cùng khuyên ra không được, không đành chấp nhận. Và ông kêu bà, gọi là bà hai đấy, hy vọng bà này đi theo mình. Bà hai, bà hai, lên đây, mình lên đây tôi nói nè. Thì bà ta nghe cũng te te chạy lên. Nói gì đó, ông kêu tôi làm gì vậy? Ê, muốn nghe cho tôi cái gì vậy? Không, bà nghe tôi nói nè, bà cũng biết rồi, tôi yêu lắm rồi, sắp chết rồi. Bà biết là tôi thương bà lắm không? Lúc nào bà đi đâu tôi cũng nhớ nhung, bà muốn kè kè đi theo bên tôi. Bây giờ tôi chết rồi, tôi không thể thiếu mình được, mình đi theo tôi nha. Trời ơi, ông ơi, thông thường ông là thương bà cả lắm, bây giờ kêu bà cả đi theo ông đi, tự nhiên kêu tôi. Thôi tôi không đi không, ghê đó, chết thì bảo tôi đi theo. Thì bà này cũng lắc đầu. Trời ơi, mình nhớ lại đi, hồi xưa mà tôi tán được mình á, tôi cua mình được á, tôi cực khổ lắm đâu. Tôi nhìn ăn, nhìn đói, dãi nắng dầm mưa mới quen được mình. Tôi mừng quá trời, hôm nay về chung sống với nhau. Mình cũng biết rồi, tình nghĩa vợ chồng bao năm nay gắn bó, tôi không thể lỡ nào mà rời xa nàng nửa bước. Bây giờ tôi đi rồi, chẳng lẽ nàng nỡ quên tình nghĩa năm xưa rồi hay là sao? Trời ơi, mình nhắc lại làm gì? Thì tại hồi xưa chẳng phải mình hay nuôi nhẹ quá, mình thích cho mình mới theo. Bây giờ là kể lễ làm cái gì? Thôi, tôi không có theo. Đừng có nhắc lại chuyện cũ làm gì cho mệt, tôi không theo đâu. Thì ông cảm thấy buồn. Hai bà rồi, thì còn hai bà nữa hy vọng. Thì kêu bà đến. Bà này thì ông ít quan tâm, thì kêu đến. Nó mình ơi, mình thấy thân thể cái đó rồi, tôi sắp chết rồi đó. Hai bà đầu tôi bảo nó đi theo, hai đứa nó là từ chối. Thôi bây giờ còn mình đi theo tôi nha, đi theo tôi về bên thế giới bên kia để sống nha. Trời ơi, ông ơi, sao mà về thế giới bên kia sống được, ghê quá. Tại sao nàng nói như vậy? Nàng quên tình nghĩa vợ chồng năm xưa rồi à? Thì ông mới kể lại tình cảm vợ chồng. Thì tự nhiên nàng này, nàng cảm thấy mũi lòng, tình cảm sát sinh. Nói được rồi, tôi nhớ rồi, xưa là mình đã dành rất tình cảm như vậy. Thì nàng đã cảm thấy thương với ông chồng này. Thôi được rồi, tôi tình nguyện sẽ đi theo mình. Nhưng mà xin thưa rằng tôi sẽ đưa mình ra khỏi cửa thành rồi thôi, xong tôi về. Chứ tôi không thể nào mà đi theo ông qua tuốt bên thế giới bên kia được. Trời ơi, vậy thì cũng như không. Tưởng ông đi theo luôn tôi tới ngày ra ngoài thành đi về được bằng không. Thôi về khỏi đi, không cần. Cuối cùng ông mới tìm đến bà bố, bà cuối cùng, thì mới gọi bà này đến. Thì ông ấy cũng than vãn, buồn khổ. Bà ơi, mình ơi, mình cũng biết rồi. Ba bà trước, tôi than thở, khóc lóc, thậm chí là cầu khẩn để mong đi theo tu tập thế giới bên kia. Nhưng mà ba nàng, biết gần là từ chối. Bây giờ còn nàng là người cuối cùng, tôi đặt niềm tin lên nàng. Nàng có chịu đi theo tôi về thế giới bên kia hay là không? Thì nàng ta mới cất tiếng bảo rằng, mình à, tôi xa cha, xa mẹ, để nguyện đi theo mình suốt tròn cuộc đời, làm người nâng khăn sửa túi cho chàng. Hôm nay chàng đi rồi, chàng chết đi rồi, thì tôi còn thiết tha sống làm gì nữa. Cho nên nếu mà chàng đồng ý, thì tôi nguyện sẽ đi theo chàng đến suốt tròn cuộc đời và cả đi vào thế giới bên kia nữa. Chàng yên tâm đi. Thế thì qua bốn bà vợ vừa rồi, qua bốn cách trả lời khác nhau, quý vị biết nó có hàm ý nghĩa gì đối với cuộc đời của mỗi chúng ta hay là không? Bà vợ đầu tiên mà ông chồng luôn cưng quý chiều chuộng, đó là ví cho cái thân thể của mỗi chúng ta đây. Chẳng phải nào là luôn luôn chúng ta tìm cách bảo vệ cái thân xác của mình, tìm cách nuôi dưỡng, săn sóc, chăm sóc nó để cho nó mập mạp, tươi tốt, đẹp đẽ hơn hay là không? Đó là bà vợ đầu tiên mà Đức Phật ví dụ. Còn bà vợ thứ hai, đó là sao? Lúc nào cái kè bên mình rời nửa bước thì ông cảm thấy nhớ nhung và luôn luôn ở bên cạnh mình. Đó là ví cho cái tâm của mình luôn luôn tham muốn vào tiền tài của cái vật chất. Được á, thì vui, mà mất á, thì buồn, mà luôn luôn tìm cách nắm giữ, không thể rời xa nó được. Nhưng mà chúng ta chết đi rồi, của cải có đi theo ta được hay là không? Không có cái gì mà có thể đi theo. Còn bà thứ ba mà nói rằng vì cái tình nghĩa năm xưa thì có thể đi, nhưng mà đi ra đến cửa thành thôi, phải đi về, thì không thể nào mà đi xuống qua bên thế giới bên kia được. Đó là ví cho tình nghĩa vợ chồng, con cái, anh em với nhau. Mặc dù chúng ta sinh sống trong một gia đình, trong một dòng họ với nhau, thương yêu nhau như vậy, nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi, tình nghĩa ấy có nặng lắm đi chăng nữa thì người ấy cũng đưa ta đến cái huyệt mà chúng ta chôn mà thôi, xong người ấy cũng đi về. Có ai mà tình nguyện chết cùng mình hay là không? Và những giọt nước mắt rơi xuống đó, đau đớn đó, thì một thời gian chừng 10 ngày cũng nguôi ngoai, phải không nào? Cười nói sẽ trở lại bình thường. Không ai mà nguyện mà đi hết cái cuộc đời của mình với người chết cả. Và còn cuối cùng, người vợ thứ tư, đố cái gì biết là ví cho cái gì? Đó chính là cái tâm ý của mình. Cái tâm của mình không cần ai cầu khẩn cả, thì nó vẫn tự nguyện đi theo cuộc đời của mình. Tâm mình như thế nào thì nó sẽ đi theo mình như thế ấy. Hiện tại mình làm điều ác, tâm ấy sẽ dẫn mình về nẻo ác. Tâm mình làm điều thiện, cái tâm ấy sẽ dẫn mình về nẻo thiện. Cho nên qua bốn bà vợ có bốn hình ảnh khác nhau, thì chúng ta thấy cái bà vợ cuối cùng đó là cực kỳ quan trọng, mà chúng ta cần phải nhận diện và chuyển hóa. Đó chính là cái bản tâm của mình. Và hy vọng chúng ta hãy luôn tận tâm và trau dồi cái tâm ý của mình, để sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cái tâm ấy sẽ dẫn cho chúng ta về một nơi chốn bình an nhất. A Di Đà Phật. Ở đây tôi nghĩ chắc là không ai có bốn bà vợ như là anh chàng trong câu chuyện này. Nhưng mà thông qua hình ảnh trường hợp cuộc đời của anh ta, thì chúng ta thầm cảm ơn anh. Thầm cảm ơn anh, nhờ anh có bốn bà vợ ấy mà đã giúp cho chúng ta sáng mắt hơn về những lý lẽ của cuộc đời. Và chúng ta không bao giờ ước ao là cái người vợ của mình hiện đang có hay là chưa có, sau này mình chết đi, nó có thể theo mình về thế giới bên kia. Có không? Sẽ không đâu. Rất rõ là ba bà vợ trong câu chuyện, anh ta mặc dù rất là cầu phận, nhưng từ bà cả, bà hai và ba, thì bà nào cũng lắc đầu từ chối cả. Sống nào, người có tình nghĩa nhất á, cuối cùng là có đi theo anh á, thì ra tới cửa thành thì cũng trở về, và cuối cùng thì chỉ có bà Tư, bà này tự nguyện đi theo thôi. Và bà này là ai? Bà này là ai? Và tôi nghĩ là bà này trong mộ chúng ta ai cũng có hết, có bà vợ này hết, phải không? Đó là cái tâm của mình, ai mà chả có. Thì bây giờ chúng ta quán chiếu lại, xem lại bà vợ của mình mặt mũi nó như thế nào, thấy không? Rất là thấy, rất là biết, nói hiền hay là dữ? À, ai hiền thì rất là có phước, mà ai dữ thì biết rằng mình cần phải chăm sóc bà vợ này thêm nữa, phải không nào? Đó chính là cái tâm ý của mỗi chúng ta, và nó quyết định cái tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu. Hạt bụi nào hóa kiếp sanh tôi, một mai đây ta về làm thân cát bụi. Đó là một lời nói của Tịnh Công Sơn, nhưng mà không phải là về làm cát bụi đâu, mà chúng ta sẽ đọa lạc làm nhiều cái hình thể khác. Và cái mà dẫn dắt chúng ta đi không gì khác, đó chính là cái tâm ý. Cho nên Đức Phật cực kỳ quan trọng chú tâm và khuyên nhắc các vị đệ tử cùng hạt luôn luôn chú ý đến cái tâm ý của mình. Và hy vọng rằng qua câu chuyện này rồi, chúng ta thấy hình tượng bốn bà vợ rồi, và biết cái bà vợ đích thực của mình, trong cõi lòng của mình, đó là cái bà vợ thứ tư. Biết để làm gì, chúng ta hãy luôn cực kỳ thương yêu, chăm sóc. Chăm sóc ai? Chăm sóc bà vợ chính là chăm sóc cái bản tâm của mình đấy, phải không nào? Và muốn mà chúng ta chăm sóc rồi, nuôi dưỡng nó rồi, hiện tại chúng ta sống với một cái tâm mà thương yêu, đầy đủ cái chất liệu từ bi trí tuệ rồi, tạo nhiều điều phước đức rồi, thì sau khi mình chết, bà vợ ấy sẽ dẫn mình về chỗ nào, cõi nào? Chắc chắn đó là cái cõi lành, và điều đó thì ai cũng ước muốn cả. Mà muốn làm được điều đó thì chúng ta hãy luôn dành cái thời gian chăm sóc. Và tôi cũng ước ao rằng tất cả đây chúng ta đều là những người thuộc khôn khéo và biết điều đúng điều sai, biết điều lành điều dữ để chúng ta tìm về. Cho nên chúng ta hãy luôn cẩn trọng, mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để chúng ta ngồi lại để chăm sóc cái bản tâm của mình. Chăm sóc của bản tâm mình hiện tại chính là chúng ta xây dựng một cái tương lai nơi chốn cho mình về được bình an. Và tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta làm được điều đó, thì một mai nào chúng ta có chết đi, chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ sệt cầu cận vào bất cứ một ai cả. Tại vì chúng ta có nơi về rồi thì chúng ta làm gì mà sợ, đúng không? Và nơi về ấy chắc chắn không phải là đọa lạc vào một cái cõi nào để chịu hình phạt khổ đau, địa ngục, súc sanh, mà có thể làm thân người, thân trời để hưởng nhược nhược phước báo. A Di Đà Phật. Câu hỏi rất là dễ như thế này: tại sao bốn bà vợ ấy khi mà anh ta cầu khẩn thì bà nào cũng lắc đầu từ chối, mà chỉ có bà vợ duy nhất là tình nguyện đi theo ông ta?
Nam mô A Di Đà Phật. Xin bạch thầy và toàn thể đại chúng, nguyên nhân mà bà vợ thứ tư theo ta là do tâm ta một đời tạo các việc ác hay việc thiện thì nó dẫn dắt ta đi vào các cõi. Nếu chúng ta muốn về được cõi lành thì tâm ta lúc nào cũng nghĩ các việc thiện và luôn luôn làm các việc thiện, thì sau khi chết ta sẽ đi về một cái cõi an lành. Và nếu ta tạo các việc ác, nếu tâm ta nghĩ tới các việc ác và luôn luôn tạo các việc ác, thì tương lai sau khi chết ta sẽ bị lạc trong luân hồi lục đạo.
Rồi, cảm ơn.
Xin mời hội hướng.
Biến chuyển một kiếp nhân sinh, vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống nổi trôi, sống trong chánh niệm muôn đời.
Lời nhắc nhở dạy bảo thường xuyên của Minh Sư dành cho ta trên bước đường tu hành, thường xuyên ở trong chánh niệm để đem lại thanh tịnh cho mình và cho tất cả mọi người. Bài hát Quay về bờ giác, ca sĩ trình bày Thùy Trang.
Sống trong chánh niệm muôn.